Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 5 trong quyển sách Làm ít hơn, kiếm nhiều tiền hơn của tác giả Phạm Thị Phương Mai và Leon Trey. Chương 5: Đam mê hay lợi nhuận? Bạn theo đuổi một công việc kinh doanh vì tiền hay thực sự đam mê nó? Nếu bạn không bận tâm hoặc không hiểu biết nhiều về thị trường ngách mà mình đã chọn, bạn có thể gặp phải rất nhiều khó khăn sau này. Ví dụ, dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ khiến bạn cực kỳ vất vả và nhàm chán khi phải trả lời những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực mà bạn chỉ biết chút ít. Tất nhiên, về lâu dài, bạn sẽ muốn thuê nhân sự để làm việc này. Thế nhưng, ban đầu tốt nhất, bạn nên tự trải nghiệm và khám phá. Từ đó, bạn có thể hiểu rõ hơn những vấn đề hoặc mối bận tâm của khách hàng. 5 lý do để theo đuổi đam mê. 1. Niềm vui. Nếu thị trường ngách của bạn là dạy cách nấu món ăn Ý mà bạn không hề hứng thú với nó, chắc chắn việc kinh doanh sẽ không mang lại niềm vui cho bạn. Sẽ thật nhàm chán khi bạn phải nghiên cứu, bán hàng và hỗ trợ khách hàng về một chủ đề mà bạn không thích. 2. Thư chào hàng thuyết phục hơn. Khi bạn đã có kinh nghiệm cũng như hiểu biết rõ về sản phẩm của mình, bạn sẽ có khả năng truyền đạt tốt hơn. Kiến thức và lòng nhiệt huyết tạo thành một sự kết hợp vô cùng mạnh mẽ. Điều này sẽ giúp bạn viết một bức thư chào hàng một cách tự nhiên và hiệu quả hơn. Một trong những phần khó nhất của việc viết một bức thư chào hàng hiệu quả là phải hiểu rõ về sản phẩm và tâm lý khách hàng. Chỉ cần có niềm đam mê, bạn sẽ thực hiện được điều đó. 3. Kiếm được nhiều tiền hơn. Một khi bạn hiểu rõ thị trường ngách của mình, bạn sẽ biết được những sản phẩm nào khác ngoài sản phẩm chính của mình có thể mang lại lợi ích cho khách hàng. Do đó, bạn sẽ có cơ hội giới thiệu với những khách hàng mà bạn đã xây dựng được mối quan hệ và lòng tin về những mặt hàng liên quan này. 4. Gia tăng lòng trung thành. Nếu bạn chia sẻ chung một niềm đam mê với khách hàng, họ sẽ xem bạn như chính bản thân họ. Một khi họ thích bạn, họ sẽ càng tin tưởng bạn hơn. Niềm tin sẽ hướng khách hàng đến sự thỏa mãn, sự cam kết và cuối cùng là toàn doanh số. 5. Phát triển mạng lưới quan hệ. Nhiều khả năng bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các mối quan hệ sẵn có của mình. Những người bạn có chung niềm đam mê có thể muốn giúp bạn xây dựng nội dung, kênh phân phối và các lĩnh vực khác. Một trong những việc tốn thời gian nhất của bất kỳ doanh nghiệp nào là xây dựng danh sách các mối quan hệ. Bất cứ người nào bạn biết đều có thể tạo nên sự khác biệt. Hãy tiết kiệm thời gian bằng cách tận dụng tối đa những gì bạn đang có. Thị trường rộng hay thị trường hẹp? Thị trường là một khu vực, đối tượng hay chủ đề mà bạn xây dựng sản phẩm xung quanh nó. Bạn có thể chọn thị trường rộng hoặc thị trường hẹp. 1. Thị trường rộng. Một ví dụ của thị trường rộng là giảm cân. Mặc dù thị trường rộng nhắm đến một số lượng lớn người tiêu dùng, nhưng có thể sẽ rất khó để thu hút được sự chú ý giữa đám đông. Hoặc bạn có khả năng thu hút được nhiều người, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh. Thêm nữa, tỷ lệ mua hàng cũng thấp hơn do thiếu sự tập trung hoặc khách hàng có quá nhiều sự lựa chọn. 2. Thị trường hẹp. Một ví dụ của thị trường hẹp là giảm cân cho các bạn nữ từ 13 đến 19 tuổi. Một thị trường hẹp rõ ràng hơn là giảm cân cho các bạn nữ châu Á từ 13 đến 19 tuổi bị mắc bệnh tiểu đường. Mặc dù thị trường hẹp có ít khách hàng hơn, nhưng sẽ dễ nhắm tới hơn bởi họ đang tìm kiếm một điều gì đó cụ thể. Một khách hàng lên Google tìm kiếm giải pháp giảm cân có thể sẽ truy cập vào trang giảm cân cho các bạn nữ từ 13 đến 19 tuổi. Điều này có thể phù hợp với họ hoặc không. Tuy nhiên, nếu ai đó lên Google và tìm kiếm giảm cân cho nữ giới từ 13 đến 19 tuổi và đi đến trang giảm cân cho các bạn nữ từ 13 đến 19 tuổi, thì đây là một sự kết hợp tuyệt vời bởi vì bạn đang giải quyết vấn đề cụ thể cho họ. Mặc dù nội dung có thể tương tự nhau, nhưng người ta sẽ cảm thấy nội dung của bạn phù hợp hơn khi bạn thu hẹp phạm vi đối tượng của mình lại và nói chuyện trực tiếp với họ. Bằng cách tập trung vào các thị trường hẹp, bạn đang gia tăng cơ hội được tìm thấy vì giảm sự cạnh tranh và bán được hàng vì người ta thích mua những gì phù hợp với họ nhất. Bạn có thể thường xuyên sao chép và sắp xếp lại thông tin cho phù hợp với nhiều đối tượng nhân khẩu học khác nhau nếu nội dung cho phép. Cách này giúp bạn tiếp cận được với nhiều người hơn và tối đa hóa tỷ lệ mua hàng. Ví dụ, đối với một doanh nghiệp truyền thống, Một người thợ điện có thể cung cấp dịch vụ dành riêng cho những người già hoặc các cửa hàng bán lẻ, trong khi chuyên môn cho phép họ làm cả hai việc trên. Nhưng bằng cách nhắm đến một thị trường cụ thể, họ sẽ có thêm nhiều cơ hội nổi bật hơn với đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Bí quyết làm bạn nổi bật trong đám đông cực kỳ đơn giản. Nói chuyện trực tiếp với những người bạn muốn hướng đến. Cũng giống như khi bạn nghe gọi tên mình giữa một rừng người đang nói chuyện, thì vị tiếp thị của bạn cũng sẽ nổi bật như thế trong thế giới quảng cáo xô bồ ngày nay. Ba câu hỏi phải trả lời nhằm đảm bảo thị trường ngách của bạn có khả năng sinh lời. Việc xây dựng một sản phẩm phù hợp với niềm đam mê của bạn rất đáng hoan nghênh, nhưng nó còn phải có khả năng sinh lời nữa. Cá nhân tôi trong lúc tập trung vào thị trường ngách mà tôi yêu thích, tôi vẫn có thể kinh doanh ở bất kỳ lĩnh vực nào tiềm năng. Tại sao ư? Bởi vì đam mê của tôi là kinh doanh và tiếp thị, chỉ đơn giản thế thôi. Tôi yêu các quy trình và do đó, niềm đam mê chính này là động lực thúc đẩy tôi làm việc nhiều hơn là bản thân các thị trường ngách. Cuộc sống không có gì là chắc chắn cả. Ba câu hỏi này sẽ giúp bạn đảm bảo khả năng sinh lời cao nhất của thị trường ngách mà bạn đã chọn. 1. Xác định xem khách hàng đang tìm kiếm điều gì. Một cách tốt nhất để biết khách hàng đang tìm kiếm điều gì là vào trang www.dlwmmm.com/SEO. Một blog nhật ký điện tử hàng đầu về SEO, Search Engine Optimization, tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm. Sau khi đăng ký một tài khoản miễn phí, hãy gõ từ khóa thị trường ngách của bạn vào thanh tìm kiếm. Bây giờ bạn sẽ biết được chính xác bao nhiêu người đang tìm kiếm từ khóa đó. Nó cũng chia nhỏ từ khóa bạn đang tìm kiếm ra và cung cấp thêm nhiều kết quả của các từ khóa liên quan khác. Thông thường những từ khóa này sẽ hướng bạn đến các thị trường phụ mới mà có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ làm điều này vì đã có rất nhiều người phát hiện ra thị trường hay cách ứng dụng những sản phẩm và dịch vụ của chính họ mà họ chưa từng nghĩ đến. Ngoài ra công cụ này cũng rất tuyệt vời nếu bạn muốn được xếp hạng trên các bộ máy tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing, v.v. và cung cấp thông tin giá trị cho những ai đang tham gia vào cuộc chơi SEO. Nếu bạn muốn thực hiện các cuộc tìm kiếm đa chức năng, thì www.dlwmmm.com/trends là một công cụ tuyệt vời khác của Google. Bạn có thể tìm kiếm những từ khóa phổ biến nhất theo mùa và theo quốc gia. Bạn cũng có thể so sánh số lượng tìm kiếm giữa hai hay nhiều từ khóa khác nhau. Google Trends sẽ kết hợp tin tức với các sự kiện để giải thích lý do tại sao lượng tìm kiếm có thể lên xuống dao động bất thường trong một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa, bạn có thể tìm hiểu một thị trường ngách nào đó có hấp dẫn hay không bằng cách nhìn vào Google Hot Trends, các xu hướng nóng hổi. Ứng dụng này sẽ đưa ra 100 kết quả tìm kiếm cao nhất trong một giờ vừa qua. Nó cũng sẽ giới thiệu cho bạn các blog cũng như các câu chuyện, tin tức mới. www.dlwmmm.com/keyword cũng gợi ý cho bạn về giá của mỗi lần nhấp chuột. Điều này hữu ích khi bạn muốn biết chi phí quảng cáo trên Google tốn kém bao nhiêu. Nếu mức độ cạnh tranh cao thì chắc chắn rằng nhiều người cũng đang tìm kiếm trong thị trường ngách này. 2. Thị trường ngách của bạn có khả năng sinh lời không? Truy cập www.dlwmmm.com/cb. Listbank là một chợ điện tử với hơn 9.000 sản phẩm và cung cấp số liệu thống kê cho tất cả các sản phẩm của họ. Gõ từ khóa thị trường ngách của bạn vào và chờ xem điều gì xảy ra. Để biết được mức độ sinh lời của thị trường này, Garrity, sức hút là một chỉ số tham khảo có giá trị. Bạn có thể biết bao nhiêu sản phẩm được làm ra, bao nhiêu phần trăm hoa hồng được chi trả và phần trăm doanh số có được nhờ sự giới thiệu của các cộng tác viên. Chỉ số Gravity bằng 0 có nghĩa là sản phẩm không bán được. Nếu một sản phẩm có chỉ số Gravity bằng hoặc lớn hơn 30, có nghĩa là sản phẩm ấy đang bán ổn. Nếu chỉ số Gravity lên đến hàng trăm, sản phẩm đó đang bán rất chạy. Chỉ số Gravity có thể lên tới 1.000 nhưng rất hiếm. Truy cập vào trang www.dlwmmm.com/google, gõ từ khóa thị trường ngách của bạn vào khung tìm kiếm và hãy xem có bao nhiêu quảng cáo xuất hiện bên tay phải. Số lượng quảng cáo nhiều có nghĩa là mọi người đang chi tiền nhằm thu hút thêm lượng truy cập vào website của họ. Và nếu họ đang chi tiền thì cũng đồng nghĩa là họ có khả năng kiếm tiền từ lĩnh vực này. Nếu không hoặc có rất ít quảng cáo xuất hiện, việc tránh xa thị trường ngách đó có thể sẽ là điều tốt. Tuy nhiên chính bạn sẽ là người phải quyết định xem thị trường ngách của mình là một mỏ vàng chưa phát hiện đang chờ khai phá, hay chỉ là một thị trường không có khả năng sinh lời. Việc xem xét các tham số khác trong chương này cũng có một số suy luận thông thường sẽ giúp bạn ra quyết định. Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn, có một số bài kiểm tra thị trường mà bạn có thể thực hiện, nhưng tôi sẽ đề cập sau. Cần lưu ý đến vị trí hoặc quốc gia mà bạn đang tiến hành tìm kiếm thông tin. Nếu bạn gõ từ khóa ở Australia, bạn sẽ nhận được kết quả khác so với Mỹ. Bạn có thể chỉnh sửa lại vị trí cho chính xác. Điều này đặc biệt giá trị khi khách hàng mục tiêu của bạn đang ở một khu vực khác. Hãy truy cập trang www.dlwmmm.com/flip. Flipper là một địa chỉ nổi tiếng chuyên mua bán các website cũ hoặc mới. Flipper có thể giúp bạn quyết định xem thị trường ngách của mình có khả năng sinh lời hay không, bởi vì bạn có thể thấy những website khác trong cùng thị trường đang hoạt động như thế nào. Những người chủ website phải công khai số tiền của họ kiếm được. Đó là một trong các thông tin phải được liệt kê trên Flipper. Chú ý rằng, không phải lúc nào bạn cũng tìm được kết quả. Nếu thị trường ngách của bạn được xác định một cách cụ thể và chi tiết, có thể bạn sẽ không tìm thấy website nào tương ứng. Và một lưu ý khác là không phải số liệu công khai nào cũng đúng. 3. Bạn có thể tạo ra lượng truy cập miễn phí không? Khi bạn bắt đầu khởi nghiệp với một ngân sách hạn hẹp, việc thực hiện chiến lược quảng cáo website với chi phí bằng không thật sự rất quan trọng. Có 3 cách dễ dàng để tạo ra lượng truy cập website miễn phí. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau. 1. Cộng tác viên Affiliate. Không hoàn toàn miễn phí, nhưng bạn không tốn chi phí trả trước. 2. SEO. Lượng truy cập đến từ các công cụ tìm kiếm một cách tự nhiên mà bạn không phải trả tiền. 3. Các nhóm hoặc diễn đàn. Riêng biệt hoặc liên quan đến thị trường ngách của bạn. Hãy đảm bảo rằng thị trường ngách của bạn có thể áp dụng ít nhất là 1, lý tưởng là 2 hoặc thậm chí 3 phương pháp tạo ra lượng truy cập website kể trên. Các bước hành động. Xem xét qua một lượt danh sách các ý tưởng của bạn, cân nhắc xem có cơ hội nào để nhắm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn vào các thị trường hẹp không. Sử dụng công cụ tìm kiếm trong chương này để đảm bảo rằng có đủ số lượng khách hàng tiềm năng cho mỗi ý tưởng. Đánh giá các ý tưởng của bạn dựa trên sự đam mê và khả năng sinh lời của dự án. Một điều rất quan trọng là bạn phải thật sự yêu thích nó. Đảm bảo rằng việc biến ý tưởng thành hiện thực là một công việc thú vị đối với bạn. Gạt bỏ bất cứ thứ gì mà bạn biết chắc rằng sẽ không mang lại kết quả do thiếu khách hàng hoặc thiếu đam mê. Hãy bắt đầu thu hẹp các ý tưởng của mình lại. Sau khi đã tìm hiểu rõ về đam mê hay lợi nhuận trong chương 5, tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 6, thành công tài chính phụ thuộc vào đội nhóm. Cho dù bạn đang theo đuổi mô hình kinh doanh nào, nếu không có đội nhóm, bạn sẽ gặp rắc rối, có thể không phải ngay lập tức, nhưng sẽ sớm hơn bạn nghĩ. Không có đội nhóm vững chắc hỗ trợ phía sau, công việc kinh doanh của bạn sẽ không bao giờ khởi sắc hoặc sẽ nhanh chóng sụp đổ. Có rất nhiều nhà tiếp thị trực tuyến làm việc quá sức và vướng phải những khó khăn do chính họ tạo ra. Mỗi người thành công mà tôi biết được đều có sự giúp đỡ từ đội nhóm. Điều này không có ngoại lệ. Tôi đã gặp một vài người có ý kiến trái ngược, nhưng khi hỏi họ chi tiết hơn thì sự thật sớm chứng minh điều ngược lại. Bạn không có tiền để thuê nhân viên. Đây không phải là một lý do hợp lý, hay bạn muốn làm mọi thứ theo cách của mình. Đây là một trong những điều khó khắc phục nhất đối với rất nhiều người, trong đó có cả tôi. Nếu bạn vẫn chưa có một đội nhóm, hãy thành lập ngay bây giờ. Bất Bất kỳ ai thành công rực rỡ đều sẽ nói với bạn cùng một điều rằng họ không thể đạt được sự thành công hay giàu có mà không có sự giúp đỡ của người khác. Điều này hoàn toàn đúng với những nhà soạn nhạc, ngôi sao điện ảnh, vận động viên thể thao và các doanh nhân. Làm thế nào để những người bình thường có thể kiếm được những khoản tiền khác thường? Làm việc theo nhóm là khả năng làm việc cùng nhau để hướng tới một sứ mệnh chung. Nó chính là nguồn nhiên liệu cho phép người bình thường đạt được những kết quả phi thường. Càng nhiều người chung một đội, cơ hội tạo ra các khoản tiền khổng lồ càng trở nên thực tế mà không chỉ là một giấc mơ xa vời. Những gương mặt nổi bật như Richard Branson không làm tất cả mọi thứ một mình. Họ không phải là người đặc biệt hay giỏi hơn người khác. Chính đội nhóm xung quanh đã giúp họ trở nên thành công, những người cùng nhau thực hiện sứ mệnh chung. 5 lý do bạn cần đội nhóm. 1. Hoàn thành nhiều việc hơn và nhanh hơn. Một khi bạn xây dựng hợp lý cơ cấu doanh nghiệp của mình, càng nhiều người song hành cùng bạn, mọi việc càng được tiến hành nhanh chóng. Nhưng nên giả thuyết là họ đã được phân bổ một cách đúng đắn. Nếu bạn không cẩn thận, trường hợp ngược lại có thể xảy ra. Nếu bạn giống tôi, và tôi tin rằng hầu hết các chủ doanh nghiệp đều như vậy, bạn muốn tất cả mọi thứ đều phải được hoàn thành sớm nhất có thể. Cứ mỗi người tham gia vào đội nhóm của bạn đảm nhận lĩnh vực mà họ thành thạo sẽ giảm bớt gánh nặng cho những người khác. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn và giúp công ty của bạn phát triển một cách nhanh chóng. 2. Chất lượng chuyên gia. Khi mới bước chân vào lĩnh vực Internet Marketing, tôi tự mình xoay sở mọi việc, từ thiết kế đồ họa, tạo ra sản phẩm, viết thư chào hàng, học ngôn ngữ lập trình, thu hút khách hàng tiềm năng và tối ưu hóa kết quả tìm kiếm. Bất cứ việc gì cần làm, tôi đều thử và tự mình làm tất cả. Bây giờ tôi đã có những chuyên gia đảm nhận các lĩnh vực chuyên môn của họ. Kết quả là việc kinh doanh của tôi càng ngày càng lớn mạnh. Những chuyên gia này hoàn thành các công việc tốt và nhanh hơn tôi nhiều, giúp tôi tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và tránh những cơn đau đầu không cần thiết. Một lợi ích khác khi bạn có các chuyên gia làm việc cho mình, đó là bài thuyết trình quảng cáo cũng như chất lượng sản phẩm sẽ được cải thiện. Điều này sẽ giúp tăng doanh thu và sự hài lòng của khách hàng đối với công ty. Nếu bạn nghĩ rằng bạn, một người đảm nhận tất cả các vai trò, có thể đánh bại những công ty với một đội ngũ chuyên gia hùng mạnh, thì có thể bạn đang ảo tưởng hoặc tự lừa bản thân rằng mình có thể làm tất cả những việc đó một mình. Vâng, bạn vẫn có thể kiếm được tiền, nhưng không nhiều như bạn có thể, và những sản phẩm cũng như dịch vụ của bạn sẽ thua kém họ. Dĩ nhiên có những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, nhưng nếu bạn thích những điều hy hữu như vậy, thì bạn cũng có thể chơi xổ số mà không cần phải quá mạo hiểm với công việc kinh doanh của mình như vậy. 3. Được hỗ trợ nhiều hơn và vui hơn. Không nghi ngờ rằng, bạn có thể sẽ trải qua những ngày tồi tệ như đang ở địa ngục. Bất kỳ người nào thành công cũng đều phải đối mặt với rất nhiều thử thách trên suốt chặng đường của mình. Khi cảm thấy nản lòng, kiệt sức và muốn buông xuôi tất cả, bạn sẽ thấy khá hơn khi có đồng đội bên cạnh. Đội nhóm nên là những người tin tưởng bạn, tin vào tầm nhìn của bạn và sản phẩm mà bạn tạo ra. Nếu bạn tìm được những người như vậy, họ sẽ giúp bạn vượt qua những khoảng thời gian khó khăn đó. Ngoài ra, đội nhóm còn làm cho công việc trở nên vui hơn. Vì vậy, hãy chắc chắn bạn có những đồng đội có thể cười cùng mình. Điều này sẽ giúp cho công việc bớt căng thẳng và thú vị hơn. Hãy nhớ rằng, kinh doanh giống như một trò chơi, bạn sẽ muốn có một đội chơi tốt bên cạnh mình. Cùng chơi với những người có đam mê, tài năng và chân thành sẽ khiến trò chơi thú vị hơn rất nhiều. Tôi từ chối làm việc với những người không đáp ứng đủ 3 tiêu chí trên. Để tìm được người thích hợp thì việc chờ đợi rất xứng đáng. Sự vội vàng có thể giúp bạn giải quyết những việc trước mắt, nhưng sẽ gây ra cho bạn nhiều vấn đề về sau hơn. 4. Mở rộng mạng lưới sẵn có. Mọi người đều có mạng lưới riêng của họ. Bạn sẽ không bao giờ biết được lúc nào mình cần đến những nhân tài, có kỹ năng hoặc những thông tin liên hệ nằm ẩn trong các mạng lưới mà những người trong đội nhóm của bạn đang nắm giữ. Ví dụ, tôi có 2 trong số những lập trình viên giỏi nhất của mình thông qua lời giới thiệu của thành viên trong nhóm. Không cần tốn thời gian tìm kiếm, phỏng vấn và kiểm tra để thấy rằng họ phù hợp với mình. Không có doanh nghiệp nào là một hòn đảo cô lập, bạn cần có các mối quan hệ. Biết cách tận dụng mạng lưới của các thành viên trong nhóm sẽ làm tăng tốc độ phát triển công việc kinh doanh của bạn. 5. Kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn đã bao giờ nghe ai đó nói rằng bạn không muốn chia sẻ khối lượng công việc vì không muốn chia sẻ lợi nhuận? Sự thật là, khi bạn tự đảm nhận công việc của các thành viên trong nhóm, những người có chung tầm nhìn, kỹ năng phù hợp và thái độ đúng mực, lợi nhuận mà bạn có thể tạo ra sẽ thấp hơn rất nhiều so với khi làm việc cùng họ. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của từ team, đội nhóm là Together Everybody Achieve More, cùng nhau mọi người đạt được nhiều hơn. Đội nhóm sẽ giúp bạn có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những gì mà bạn thích nhất, tạo ra sản phẩm tốt hơn, nhiều niềm vui và kiếm tiền nhiều hơn. Vậy thì bạn còn chờ gì nữa? 4 cách để cơ cấu đội nhóm của bạn. Có rất nhiều cách xây dựng và cơ cấu đội nhóm của bạn. 1. Nhân viên. Trong một doanh nghiệp điển hình, nhân viên là mô hình thông thường để xây dựng đội nhóm. Tiêu biểu là các nhân viên làm việc gần nhau trong cùng một môi trường văn phòng. Lợi thế của nhân viên là họ nên có những cam kết lâu dài và trung thành với công ty. Nhược điểm là chi phí thuê nhân viên rất tốn kém vì có rất nhiều trách nhiệm liên quan đến pháp lý như chăm sóc sức khỏe, chế độ nghỉ hưu và nghỉ ốm. Nếu bạn nhận ra rằng mình đã tuyển dụng sai người thì việc sa thải nhân viên cũng là một điều khó khăn. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng trong một ngày 8 giờ làm việc điển hình, chỉ có 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là nhân viên làm việc thực sự năng suất. Đó không phải là một chi phí hiệu quả. Ví dụ như bạn trả nhân viên $20 một giờ làm việc, thì thực tế bạn đang trả cho họ $160 một ngày cho 2 giờ làm việc có năng suất thật sự. 2. Nhân lực bên ngoài. Outsourcing. Tất cả chúng ta đều quen với việc thuê nhân lực bên ngoài trong lĩnh vực Internet Marketing. Đó là cách phổ biến để mở rộng đội nhóm, cũng như nhiều chuyên gia dạy rằng bạn có thể đạt được công việc chất lượng cao với một chi phí rất thấp. Bạn cũng có thể tận dụng lợi thế của việc các thành viên trong nhóm ở các múi giờ khác nhau, trường hợp bạn thuê nhân lực từ các nước khác. Điều này có nghĩa là bạn có thể đi ngủ vào ban đêm và yên tâm rằng việc gì đó sẽ được hoàn thành vào sáng hôm sau. Tối ưu hóa thời gian làm việc sẽ giúp cho việc kinh doanh của bạn luôn phát triển với tốc độ cao. Một lợi thế khác của việc thuê nhân lực bên ngoài là bạn chỉ cần trả cho họ theo khối lượng công việc, không có mức tối đa hay tối thiểu cho số lượng giờ làm việc. Tuy nhiên, hãy xem qua những bất lợi của việc thuê nhân lực bên ngoài. Bạn phải mất một thời gian dài để tìm ra một người có năng lực phù hợp. Cá nhân tôi đã phải mất hàng nghìn đô la và hàng giờ đồng hồ chán nản để tìm kiếm người phù hợp. Giao tiếp cũng là một vấn đề, nếu như tiếng Anh không phải là ngôn ngữ bản địa của họ. Không kiên định là một vấn đề lớn hơn. Tôi đã từng làm việc với nhiều người mang lại kết quả đáng kinh ngạc khi họ mới bắt đầu làm việc. Nhưng chỉ một tuần sau đó, điều này dường như hoàn toàn biến mất. Nguyên nhân thường là do nguồn nhân lực bên ngoài làm việc vì tiền. Họ không biết khi nào sẽ có công việc tiếp theo. Họ đồng ý làm việc cho dự án của bạn. Có lẽ bởi vì lúc đó, họ không còn việc gì khác để làm cả. Sau đó đột nhiên họ nhận thêm công việc từ những người khác và tập trung vào 3, 4 hay 5 công việc cùng một lúc và thường là sẽ không hoàn thành bất cứ việc nào đúng thời hạn. Đôi khi thuê nhân lực bên ngoài cuối cùng lại trở nên rất tốn kém. Chất lượng công việc không phải là lúc nào cũng được bảo đảm và cũng không có gì bất thường khi bạn phát hiện ra rằng công việc mà bạn phải bỏ tiền ra chi trả giờ đây lại bị bán cho một đối thủ cạnh tranh khác với mức giá thấp hơn. Và bất lợi cuối cùng là gì? Không có mối quan hệ lâu dài, không có động lực nào khiến họ phải bỏ thời gian, công sức và nỗ lực cho việc kinh doanh của bạn. Và việc gì họ phải như vậy khi họ không trông mong lợi ích từ bạn ngoài việc được nhận lương vào cuối tháng? 3. Nhà thầu. Thông thường các nhà thầu là những chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể. Danh tiếng của họ dựa trên những dịch vụ chất lượng mà họ cung cấp cho bạn. Tôi đang đề cập đến những nhà thầu dưới góc độ là chủ một công ty, tư nhân hay nhiều người cung cấp dịch vụ mà bạn đang tìm kiếm. Giao dịch kinh doanh giữa những công ty với nhau thông thường là mối quan hệ dài hạn. Bạn đang mong đợi ký hợp đồng với họ dựa trên cơ sở tiếp diễn và lâu dài. Những hợp đồng ngắn hạn đều có những điểm bất lợi tương tự với thuê nhân lực bên ngoài và thậm chí có thể tốn kém hơn. Công ty mà bạn đăng ký hợp đồng ngắn hạn thường sẽ có những khách hàng khác, do đó bạn có thể không được ưu tiên. Mặc dù vậy, họ vẫn sẽ cố gắng làm hài lòng bạn vì bạn là một trong những khách hàng của họ. Cá nhân tôi thích tìm kiếm những người làm việc tự do và sau đó ký hợp đồng làm việc toàn thời gian. Nhưng điều này có thể vướng phải sự phức tạp về pháp lý ở rất nhiều nước. Vì vậy, hãy cẩn thận với phương pháp này. 4. Hợp tác liên doanh. Khi hợp tác với một ai đó, bạn sẽ không phải tốn chi phí trả trước. Số tiền thanh toán sẽ dựa trên kết quả thu được. Về cơ bản, nếu bạn không thành công, họ cũng không thành công. Và ngược lại, đó là cơ hội tuyệt vời của tình huống, đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, nó có thể khiến bạn tốn kém hơn về lâu dài. Nếu bạn thỏa thuận với một ai đó rằng sẽ chia 50% lợi nhuận với họ, về sau bạn sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với việc ký hợp đồng với nhà thầu hoặc thuê nhân lực bên ngoài. Nhưng xét trên một khía cạnh khác, nếu 50% bạn thu được lớn hơn rất nhiều so với 100% lợi nhuận nếu phải cố gắng làm một mình, điều này sẽ hợp lý hơn, chỉ cần làm một bài phân tích nhanh chóng, vì mỗi tình huống sẽ khác nhau. Không tồn tại những nguyên tắc cứng nhắc. Không lợi ích gì khi phải đi tìm những nguyên tắc tuyệt đối bởi vì chúng không tồn tại. Bạn cần phải linh động mô hình kinh doanh của mình dựa vào từng tình huống cụ thể, sản phẩm cũng như mục tiêu mà bạn đặt ra. Thông thường cơ cấu đội nhóm của bạn có thể được quyết định rất rõ ràng dựa trên loại hình kinh doanh mà bạn muốn thực hiện. Có thể bạn muốn kiếm thêm nguồn thu nhập mỗi tuần, vài trăm đô la chẳng hạn, hoặc tạo ra một việc kinh doanh lâu dài và ổn định để giúp gia đình bạn có một cuộc sống sung túc hơn. Hoặc có thể bạn muốn tạo ra một Google thứ hai. Tùy thuộc vào những gì bạn muốn đạt được sẽ chỉ ra loại cơ cấu đội nhóm mà bạn cần. Tình hình tài chính hiện tại cũng ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Nếu bạn không có hoặc chỉ có ít tiền, hợp tác với ai đó có lẽ là lựa chọn duy nhất. Lần khác, bạn có thể chọn phương pháp này đơn giản chỉ vì những lợi ích khác mà họ mang lại. Mạng lưới quan hệ chẳng hạn.
Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khoasachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khoasachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập này, nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ với điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746.
Kết hợp đội nhóm. Hãy thử kết hợp đội nhóm của bạn. Hiện tại bạn đang ở vị trí nào? Tất cả mọi người đều khác nhau. Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, tất cả những gì bạn có thể cần là thuê một vài nhân lực bên ngoài để tạo ra khoản doanh thu ban đầu. Hoặc bạn phải cố gắng tìm ra người hợp tác có thể giúp bạn tạo bước đệm để khởi nghiệp, hay những mối quan hệ hợp tác giúp bạn đạt được những kết quả tương tự mà không phải trả trước bất kỳ khoản chi phí nào. Khi có thêm nguồn lực và tài chính, bạn có thể phát triển đội nhóm cũng như mở rộng kinh doanh. Lúc đó hãy nghĩ đến việc bổ sung thêm những nhà thầu hoặc nhân viên vào đội nhóm của mình. Còn tôi thì kết hợp tất cả. Tôi có những người hợp tác cùng làm chung một vài dự án và chia sẻ lợi nhuận. Những đội nhóm mà tôi ký hợp đồng làm việc với họ, hiệu quả gần giống như nhân viên, nhưng thật ra họ là những nhà thầu độc lập. Và tôi vẫn thuê nhân lực bên ngoài cho một số dự án không thường xuyên, vì tôi chỉ cần họ làm việc một thời gian ngắn. Trong những tình huống này thì việc thuê nhân lực bên ngoài mang lại hiệu quả. Còn có một bí quyết khác, trước khi tìm một người làm việc cho bạn, hãy xét xem bạn có thể tự động hóa quá trình đó không. Ví dụ một trong những công việc đầu tiên của tôi là xây dựng website. Tôi có thể trả cho một người $10 để cài đặt một tập lệnh, drip, website cho ai đó, sau đó tính tiền họ với giá khoảng vài trăm đô la. Thay vì vậy, tôi thuê một lập trình viên để tạo ra một tập lệnh mà có thể tự động cài đặt các tập lệnh tương tự. Như vậy lần sau tôi chỉ mất 30 giây để xây dựng một website mà vẫn có thể tính phí khách hàng với giá tương tự. Làm thế nào để tuyển dụng đội nhóm? 7 điều cần phải kiểm tra. Làm thế nào để bạn tuyển được người giỏi nhất vào đội của mình? Đầu tiên hãy kiểm tra xem người bạn đang cân nhắc có thích hợp với yêu cầu công việc hay không. Theo kinh nghiệm của tôi, có hai loại người sau. Những người có tổ chức kinh doanh và đang theo đuổi những kết quả lâu dài, họ sẵn sàng bỏ hàng giờ, hàng tuần hoặc thậm chí hàng năm để đạt được kết quả. Họ có tầm nhìn dài hạn, sự kiên nhẫn và đức hy sinh. Những người này có thể là đối tác tuyệt vời của bạn. Đừng hợp tác với bất kỳ ai không đáp ứng được những tiêu chí này nếu bạn không muốn mọi việc kết thúc trong nước mắt. Còn lại là những người theo đuổi kết quả ngắn hạn, thường rơi vào nhóm nhà thầu và nhân viên. Những người này không thích mạo hiểm đánh cược rằng sau này họ có được trả công xứng đáng hay không. Họ hài lòng với mức lương theo giờ. 1. Sự tận tụy. Thiết lập một bài kiểm tra nhỏ về sự tận tụy ngay từ ban đầu. phỏng vấn ở một nơi không quen thuộc hoặc vào những khoảng thời gian bất thường, kiểm tra những ứng dụng thực tế, bất cứ thứ gì buộc họ không thể làm được theo cách thông thường. Nếu họ sớm làm bạn thất vọng, thì có thể sau này cũng thế. 2. Thái độ và kỹ năng. Kỹ năng có thể đào tạo được, nhưng thái độ thì rất khó thay đổi. Tôi luôn ưu tiên thái độ hơn kỹ năng. Điều này không có nghĩa là bạn thuê một người bất tài. Kiểm tra kỹ năng, và đây không có nghĩa là bằng cấp. Nói một cách khái quát, những ai học đại học thường tuân theo các lề lối khuôn phép và cơ cấu cứng nhắc. Những người tự học có thể linh hoạt hơn và thể hiện được rằng họ sẵn sàng và có khả năng học hỏi. Luôn yêu cầu họ thử việc, nói chuyện trước với những khách hàng cũ hoặc nhân viên, sau đó giao một vài dự án kiểm tra nhỏ, để chắc chắn trước khi ký hợp đồng lâu dài với họ. 3. Sự cam kết. Nếu bạn đang thuê ai đó làm việc bán thời gian, hãy xét xem họ còn làm việc cho người nào khác không. Những gì bạn mong đợi có phù hợp với thời gian rảnh của họ không? Có khả năng giao thêm việc cho họ sau này không? Bạn muốn đảm bảo rằng lượng công việc bạn kỳ vọng ở họ sẽ được thực hiện. Và nếu sau này bạn có kế hoạch mở rộng và cần đến họ nhiều hơn trong tương lai, thì điều này hoàn toàn có thể. 4. Đồng đội. Kiểm tra xem họ có khả năng làm việc theo nhóm không. Một số người không làm được như vậy. Nếu bạn phát hiện ra điều này, hãy tìm người khác. 5. Cùng chung tầm nhìn. Mọi người trong đội nhóm của bạn phải hiểu rõ các bạn đang làm việc cùng nhau để hướng tới mục tiêu nào. Mọi người phải biết được kết quả sau cùng sẽ là gì. Nếu mọi người đi theo những hướng khác nhau, thì công việc kinh doanh của bạn sẽ bị rời rạc hay tạo ra kết quả kém chất lượng. 6. Đam mê. Đam mê hay bị đánh giá thấp, kỹ năng có thể học được, nhưng đam mê thì không. Bạn không thể ép buộc ai đó đam mê một thứ mà họ không thích. Tìm hiểu xem họ có đang làm công việc mơ ước không, họ có yêu thích đến mức sẵn sàng làm việc không công không. Nếu được như vậy, bạn sẽ không chỉ có một đội nhóm vui vẻ, mà họ có thể giữ vững tinh thần học hỏi những cập nhật mới trong lĩnh vực của mình. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho công ty bạn. 7. Tốc độ và kỹ năng giao tiếp. Một trong những điều quan trọng khác là kiểm tra xem tốc độ họ phản hồi bạn như thế nào. Nếu ai đó mất đến 4 ngày mới trả lời email của bạn, họ quá chậm chạp. Bạn cũng muốn đảm bảo rằng bất kỳ cuộc giao tiếp nào cũng phải rõ ràng. Không gì làm một dự án chậm lại tồi tệ hơn bằng việc giao tiếp kém hiệu quả. Hãy nhìn xem chúng ta có thể khắc phục điều này bằng cách nào. 6. Phương tiện giao tiếp thiết yếu. Thông thường chúng ta hay giả định rằng người khác hiểu những gì mình nói, nhưng thực tế thì không phải vậy. Tuy bạn không thể khiến nó luôn luôn hoàn hảo, nhưng có rất nhiều thứ giúp bạn giảm thiểu vấn đề này. Hãy xem qua ưu và nhược điểm của những phương tiện giao tiếp sau. 1. Email, thư điện tử. Email sẽ rất nhanh nếu người ta kiểm tra hộp thư thường xuyên. Nếu bạn sử dụng email nhiều, hãy cố gắng giảm thiểu tối đa số lượng email nhận được để tránh việc những email bạn thực sự cần bị lờ đi. Mở bộ lọc thư rác lên để tránh bơm thư. Bộ lọc thư rác tốt nhất mà tôi đã từng thử là Gmail. Tạm thời ngừng nhận thông tin từ mọi danh sách trong tài khoản email chính. Một khi email đã xử lý xong thì hãy lưu trữ nó, đừng để những email cũ làm ngập hộp thư của bạn. Một mẹo hay khác là dùng chế độ tự động lọc những email bạn cần, nhưng không nhất thiết phải quan tâm, như hóa đơn baseball chẳng hạn, chuyển chúng ngay đến một thư mục khác hoặc lưu trữ lại để tham khảo khi cần, và bạn không cần phải tự xử lý. 2. Điện thoại. Nhiều người đang tính đến chuyện tắt điện thoại đi, ngắt kết nối điện thoại bởi vì bạn đang ở trong khoảng thời gian hoạt động năng suất nhất và dĩ nhiên không muốn bị làm phiền. Nghiên cứu cho thấy rằng nếu bị ngắt quãng trong khi đang làm việc, bạn sẽ mất ít nhất 15 phút để quay trở lại tốc độ trước đó. Đó là một sự hao hụt năng suất lớn. Hiếm có chuyện nào đủ khẩn cấp để phải nghe điện thoại. Tuy nhiên, cũng có lúc cần tới điện thoại. Nếu bạn đang chờ đợi thông tin cấp thiết từ một công ty khác, hãy gọi điện cho họ để có được phản hồi nhanh chóng. Ngược lại, nếu công ty bạn có dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, hãy chắc chắn rằng điện thoại sẽ được trả lời trong vòng 3 hồi chuông. Khách hàng sẽ rất hài lòng về điều này. 3. Skype. Guy thực sự hữu ích cho các cuộc nói chuyện nhanh chóng qua đường dài và đặc biệt trong môi trường văn phòng. Nhưng khi nhiều người làm việc cùng nhau, họ sẽ dễ dàng khiến người khác bị ảnh hưởng. Hãy nhớ rằng, khi ai đó đang tập trung mà bạn cắt ngang họ, bạn đã lấy đi của họ 15 phút. Tốt hơn hết là bạn chỉ nên gửi một tin nhắn qua Skype. Họ có thể lờ nó đi để hoàn tất công việc, và khi sẵn sàng, họ sẽ trả lời bạn. Nếu bạn thực hiện được điều này, tốc độ giao tiếp sẽ tăng lên rất nhiều, trong khi vẫn duy trì được năng suất tối đa. 4. Webinar, hội nghị trực tuyến, chia sẻ hoặc chụp màn hình máy tính. Webinar, hội nghị trực tuyến là từ rút ngắn của web-based seminar, một bài thuyết trình, bài giảng, hướng dẫn thực hành, hội nghị chuyên đề được truyền lên web. Hội nghị trực tuyến và chia sẻ màn hình là phương pháp hay để truyền đạt ý tưởng của bạn tới những người thuê bên ngoài, bởi vì lời giải thích của người khác về điều bạn muốn có thể hoàn toàn khác với giải thích của bạn. Nếu bạn học được cách giao tiếp hiệu quả ngay từ ngày đầu bằng cách chia sẻ màn hình, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy kết quả chính xác đến thế nào. Dù ở xa, bạn vẫn có thể giải thích bằng lời với một người nào đó, đồng thời chỉ cho họ thấy đúng điều bạn muốn trên màn hình, gần đến mức như bạn đang nói chuyện trực tiếp với họ. Cá nhân tôi sử dụng Camstasia, www.dlwmmm.com/Camstasia. Ngoài ra còn có rất nhiều giải pháp khác. Phần mềm quản lý dự án. Sử dụng phần mềm quản lý dự án cho phép lưu trữ một bản ghi chép của tất cả các công việc và lỗi sai sót mới. Những điều này thường bị lờ đi hoặc bị thất lạc qua email. Với phần mềm quản lý dự án, mọi người đều có thể nhìn thấy việc gì cần hoàn thành và ai được phân công. Sẽ không có lý do gì để viện cớ cả. Tôi khuyên bạn sử dụng Trezor. www.dlwmmm.com/Trezor. Trezor miễn phí, sử dụng đơn giản và hiệu quả. Tôi thích. www.dlwmmm.com/payhơn và nhiều giải pháp phổ biến khác, tuy nhiên không phải dành cho tất cả mọi người. 6. Làm thế nào để đưa ra những hướng dẫn chi tiết? Nếu bạn không nêu rõ ràng và cụ thể những việc bạn muốn đội nhóm của mình làm là gì, mọi người sẽ đi chệch hướng ngay. Liệt kê các gạch đầu dòng rõ ràng từng bước về các việc cần làm một cách chính xác và ai sẽ đảm nhiệm. Việc lên danh sách sẽ làm mọi thứ rõ ràng hơn. Đưa ra những phát thảo chung bao gồm nội dung, nguyên nhân và đối tượng nhắm tới. Khái niệm tổng quát sẽ giúp các thành viên trong nhóm nhìn thấy được bức tranh toàn diện hơn. Ngoài ra, tạo một bản liệt kê đơn giản bao gồm cái gì, khi nào và tại sao. Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của tại sao. Dùng hình ảnh và sơ đồ để minh họa cho lời nói của bạn. Nếu bạn đang phát triển phần mềm hoặc một website, nơi tốt nhất để bắt đầu là GUI, Graphical User Interface, giao diện đồ họa. Cơ bản bạn muốn sản phẩm sau khi hoàn thành trông như thế nào. Thành menu, các nút nhấn, mẫu đăng ký, hộp thông tin, vân vân. Tôi thích sử dụng những chương trình như MS Visual, www.dlwmmm.com/MS Visual để vẽ sơ đồ tổng quát và tạo ra các giao diện cơ bản, rất cần thiết trong việc phát triển phần mềm. Đối với sản phẩm thông tin, có thể phát thảo ý tưởng cho bìa ngoài, bìa sách, bìa DVD và sơ đồ cho nội dung. Dù đi sâu về kỹ thuật có thể hữu ích, nhưng chúng không nên là trọng tâm, đó là suy nghĩ lạc hậu. Hãy xây dựng một giao diện người dùng trước. Một khi đã có giao diện người dùng, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bạn cũng có thể xác định những trở ngại tiềm ẩn mà trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Hơn nữa, nhóm kỹ thuật của bạn có thể nhìn qua một giao diện đồ họa và biết được bạn muốn điều gì. Họ giỏi hơn bạn ở khoảng này và bạn không cần chỉ họ phải làm cách nào. Ba bước đơn giản để dõi theo đội nhóm của bạn. Trong công việc, đội nhóm sẽ trở thành một gia đình mới của bạn. Tuy nhiên, đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến những quyết định kinh doanh đúng đắn của mình. Quá nhiều người cố gắng làm lãnh đạo bằng cách luôn đi phía trước đội nhóm. Một người lãnh đạo tốt cần phải có tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng. Tuy nhiên, người lãnh đạo tài ba cũng cần phải đi phía sau toàn đội và hỗ trợ họ từng bước một. Nếu bạn là người tạo ra đội nhóm, thì đó là trách nhiệm của bạn. Bất cứ đội nhóm cần gì, hãy mang nó đến cho họ. Khi mỗi thành viên trong nhóm cảm thấy mình được hỗ trợ, họ sẽ hoàn thành công việc xuất sắc nhất, cung cấp các chương trình huấn luyện và đào tạo. Nếu ai đó muốn học thứ gì, hãy cho họ học cái đó. Điều này không chỉ mang lại những lợi ích dài hạn cho cả đội và công ty của bạn, mà còn nâng cao lòng trung thành và mức độ hài lòng của họ với công việc. Sau đây là 3 bước đơn giản. 1. Giao trách nhiệm. Giao trách nhiệm cho đội nhóm của bạn. Hãy dẹp bỏ thói giám sát gắt gao và cho phép các thành viên tự mình xoay sở. Điều quan trọng là công việc được hoàn thành, chứ không phải cách bạn điều khiển nó. Đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm đều hiểu bạn sẽ không cảnh cáo hay sa thải nếu họ thất bại. Để mọi người tự chịu trách nhiệm với chính sai lầm của mình, bạn sẽ không muốn tạo nên một môi trường làm việc mà ở đó mọi người cảm thấy sợ hãi nếu thỉnh thoảng làm sai. Khi một người mắc lỗi, họ sẽ học từ điều đó và tiến bộ hơn. Mỗi thành viên tiến bộ thì sẽ làm cho toàn đội tiến bộ, và tất nhiên công ty của bạn cũng sẽ phát triển hơn. 2. Trả công xứng đáng. Nếu như ai đó nói bạn hãy tìm kiếm một đội nhóm rẻ nhất có thể và trả họ mức thù lao tối thiểu, hãy suy nghĩ lại. Trả lương hậu hĩnh cho bất kỳ ai xứng đáng ngay từ ban đầu. Điều này không có nghĩa bạn phải chi mức lương Mỹ cho người đang sống ở Philippines, chỉ cần trả cao hơn mức lương thông thường ở địa phương đó. Nếu bạn có một nhân tài với kỹ năng cao và tận tâm, họ xứng đáng được hưởng thù lao hậu hĩnh. Vì nếu bạn không làm như vậy, người khác sẽ thực hiện điều đó. Sau này dự án của bạn sẽ lãnh chịu hậu quả. Để tìm được một người mới vừa nhiệt huyết và có tài, khó khăn và tốn kém hơn nhiều. Nhân tài thường rất khó tìm, đừng bỏ lỡ họ. Nhưng phải thừa nhận rằng khi mới khởi nghiệp, tôi cũng không thể luôn trả mức lương cao nhất. Với ngân sách hạn hẹp, tôi bắt đầu với những gì mình có thể đáp ứng được, sau đó tăng dần lên khi công ty làm ăn khấm khá hơn. 3. Đề cao vai trò của họ. Hãy đảm bảo rằng mọi người trong nhóm đều hiểu được họ và công việc của họ quan trọng với bạn như thế nào. Thường thì đồng tiền không phải là động cơ chính thúc đẩy một người đảm nhận công việc. Đó là một nhân tố quan trọng, nhưng không phải là lý do thực sự khiến họ ở lại với công ty. Các cuộc nghiên cứu về tâm lý cho thấy rằng người ta thường xem trọng giá trị của mình hơn là tiền bạc. Phần lớn mọi người sẽ bỏ công việc được trả lương cao hơn để làm một công việc họ cảm thấy được tôn trọng hơn. Hãy chắc rằng từng thành viên trong nhóm của bạn biết mình được đánh giá cao, tôn trọng và hữu ích. Ai cũng sẽ làm việc hiệu quả khi cảm thấy thỏa mãn và hãnh diện trong công việc của mình. Đây là điều bạn có thể thực hiện ngay từ ngày đầu tiên, cho dù không thể trả được mức lương cao như bạn mong muốn đi chăng nữa. Tôi đã làm những việc như mua một cái bàn pizza cho mọi người, dẫn cả nhóm đi chơi vào những dịp khác nhau. Gần đây chúng tôi đã leo núi bằng xe đạp vào một ngày làm việc trong tuần, chỉ để giải trí, hoặc ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Hoặc bạn cũng có thể thưởng thêm tiền cho họ vào những sự kiện đặc biệt, kỷ niệm thành lập công ty chẳng hạn. Thậm chí nếu bạn không làm những điều trên, thì một việc đơn giản như nói lời cảm ơn, sử dụng biểu tượng cảm xúc trên Skype, và tốt hơn hết là hãy công nhận những thành tích của họ trước toàn thể mọi người. Hoặc thông qua email chung của nhóm sẽ giúp ích rất nhiều trong việc xây dựng niềm tự hào cho mỗi cá nhân, cũng như cả nhóm của bạn. Bất cứ ai từng sở hữu một công việc kinh doanh cũng sẽ nói với bạn rằng, khó nhất là tìm được người thích hợp. Có rất nhiều người có thể làm việc, nhưng không phải ai cũng làm tốt, hoặc với một thái độ đúng đắn. Rất nhiều sách kinh doanh viết về cách tìm được người phù hợp cho công việc của bạn, nhưng chỉ một số ít viết về cách giữ họ ở lại với bạn. Chi phí bỏ ra để thuê một người thích hợp cho một vị trí phù hợp, nếu bạn tìm được, là khoản đầu tư khôn ngoan nhất của bạn. Ngược lại, cái giá phải trả cho một người không thích hợp có thể gây tổn hại cho bạn nếu không cẩn thận. Các bước hành động. Liệt kê tất cả các kỹ năng mà bạn muốn đội nhóm mình phải có. Có thể bao gồm người viết bài, biên tập video, lập trình viên, thiết kế đồ họa, người viết quảng cáo, thủ thư, quản lý cộng tác viên, quản lý kinh doanh và marketing. Viết ra tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến, bất kể nhiệm vụ hay kỹ năng đó nhỏ hay lớn, tất cả những thứ đó đều cần phải làm. Quan trọng là bạn biết được mình cần gì, từ đó quyết định phân bổ thời gian như thế nào và nhân lực cần tìm kiếm ra sao. Xem lại danh sách này một lượt và chia thành 3 phần chính. Đầu tiên là công việc ngắn hạn chỉ cần làm một lần, có thể bao gồm thiết lập cơ cấu công ty hoặc thiết kế logo. Tiếp theo là những công việc bán thời gian diễn ra thường xuyên và liên tục, như viết bài hoặc lập trình. Phần cuối cùng là những kỹ năng bạn cần hàng ngày, như quản lý cộng tác viên hoặc marketing. Lập danh sách tất cả những người mà bạn biết, người quen của họ mà bạn biết, và bất kỳ ai bạn có thể nghĩ đến, ngay cả khi bạn không biết rằng họ có giúp ích gì được hay không. Mạng lưới của bạn sẽ mở rộng hơn so với những người mà bạn liên lạc hàng ngày. Đó cũng là một trong những tài sản giá trị nhất của bạn. Hầu hết mọi người đều không hiểu được điều này. Với mỗi người trong danh sách, hãy viết ra những kỹ năng, sở thích hoặc kinh nghiệm của họ mà bạn biết. Trong khi viết, hãy nghĩ xem bằng cách nào bạn có thể chuyển biến những kỹ năng này để thực hiện được nhiệm vụ mà bạn cần, hoặc mạng lưới nào phù hợp với sở thích và kinh nghiệm của họ. Những người này có thể trở thành một thành viên trong nhóm của bạn hoặc mang lại những khách hàng tiềm năng khi bạn quảng bá sản phẩm sau này. Quyết định xem ai trong danh sách sẽ là người bạn muốn làm việc cùng. Không phải ai cũng là một lựa chọn đúng đắn. Đừng bao giờ chọn một người chỉ vì bạn thích họ. Họ cần phải có kỹ năng, cá tính và động lực phù hợp với công việc kinh doanh nữa. Rút gọn lại danh sách những người có khả năng là ứng cử viên sáng giá và tài sản giá trị cho đội nhóm của bạn. Luôn cập nhật danh sách này mỗi khi bạn nảy ra ý tưởng mới. Không cần phải làm gì với nó ngay bây giờ, cứ để nó như một việc đang trong tiến độ hoàn thành. Như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong nội dung của chương 6. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 7. Tiếp thị đến trước khi sản phẩm được tạo ra, không phải sao?